21. Thanh tra thám tử Hakeso xem lịch để trên bàn làm việc. Ngày 20 tháng 9, đã hơn 10 ngày rồi. Họ vẫn không đạt được tiến bộ gì nhiều như ông Hằng mong muốn, bởi họ bị níu giữ lại với khó khăn ban đầu, nhận diện một xác chết. Thời gian kéo dài đã lâu quá mức ông có thể tưởng. Tất cả các chỉ dấu dường như mất dần, đã thất bại. Xét nghiệm y phục chẳng đem lại điều gì đặc biệt hữu ích. Chính y phục cũng không cung cấp manh mối nào. Đó là những quần áo chất lượng tốt, chất lượng hàng xuất khẩu, không mới nhưng được giặt giũ tươm tất. Các nhà sĩ không giúp được gì, các tiệm giặt ủi hay hấp tẩy cũng không. Người chết vẫn còn là một người đàn ông bí ẩn. Thế nhưng ông thanh tra lại cảm thấy ông ta thật sự không phải là một người đàn ông bí ẩn. Chẳng có gì ngoạn mục hoặc kịch tính về ông ta cả. Ông ta chỉ là một con người mà không một ai có thể nhận diện được. Đó là một kiểu vụ án, ông chắc chắn như thế. Hakeso thở dài khi nghĩ tới những cú điện thoại và những lá thư đã đổi về một cách cần thiết sau khi công bố bức ảnh trên báo với chú thích bên dưới. Bạn có biết người này không? Số người nghĩ mình có biết người ấy thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc. Những cô con gái viết thư trong lòng tràn trề hy vọng gặp lại người cha bao năm qua đã trở nên xa lạ. Một bà già 90 tuổi chắc chắn người trong bức ảnh là con trai của mình đã bỏ nhà ra đi cách đây 30 năm. Vô số các bà vợ đã chắc chắn đó là ông chồng mất tích của mình. Các chị em gái không hoàn toàn nóng lòng nhận anh em trai như thế. Các chị em gái có lẽ là những người nghĩ mình ít hy vọng hơn. Và tất nhiên có một số rất lớn những người từng gặp chính người đàn ông này ở Lincolnshire, Newcastle, Devon, London, trên tàu điện ngầm, trên xe buýt, lẫn trốn trong đám người ngồi câu cá trên một chiếc cầu nhô ra biển. Trông có vẻ hung ác ở một góc đường, cố che mặt mình khi ra khỏi một rạp chiếu bóng. Hàng trăm chỉ dấu, các nhân viên nhiều triển vọng nhất kiên trì đeo bám nhưng chẳng có kết quả gì. Nhưng hôm nay, ông thanh tra cảm thấy có hy vọng hơn một chút. Ông xem lại lá thư trên màn giấy. Melina Rivon. Ông không thích cái tên thánh ấy lắm. Ông nghĩ không ai còn tỉnh trí lại có thể đặt cho con mình cái tên thánh Melina. Chú thích. Có lẽ vì phái sinh từ cái tên Merlin, pháp sư trong truyền thuyết Anh, quân sư của vua Arthur. Ngoài ra Merlin còn là một loài chim ưng nhỏ có ban đen ở cuối đuôi, không đẹp. Tên khoa học là Falcon Columbarius. Hết chú thích. Rõ ràng đó là một cái tên đặc chơi mà quý bà này đã nhận lấy. Nhưng ông lại thích cái cảm nhận trong thư. Thư không hề nói quá lố hay tin tưởng quá mức. Chỉ đơn giản nói rằng người viết thư nghĩ người đàn ông được đề cập đến có khả năng là người chồng đã chia tay với bà ta cách đây rất nhiều năm rồi. Sáng nay là đúng hẹn gặp bà ta. Ông bấm cái nút kêu do về và trung sĩ Gray đi vào. Bà Rivo ấy chưa đến sao? Vừa mới tới tức thì ạ. Gray đáp, tôi định vào báo cho sếp biết. Bà ta trông thế nào? Ngẫm nghĩ một lát rồi Gray mới trả lời. Có vẻ hơi kịch, đánh phấn thoa son nhiều quá. Trang điểm không đẹp lắm, hạng phụ nữ nói chung khá đáng tin cậy. Có thể nói như vậy ạ. Bà ta có vẻ bối rối hay không? Không ạ, rõ là không có. Được, Hakeso bảo, cho bà ta vào. Viên trung sĩ đi ra rồi trở vào ngay sau đó và nói, bà Rivo đây thưa sếp. Thanh tra đứng dậy, bắt tay bà. Ông đánh giá bà chừng 50 tuổi, nhưng từ khoảng cách xa đó, xa thật là xa, có thể bà ta chỉ độ 30 thôi. Đứng sát một bên, do hậu quả của việc đánh phấn thoa son không kỹ, nên hầu như trong bà có vẻ già hơn tuổi 50. Nhưng nói chung, ông cứ cho là 50 tuổi. Tóc đen nhuộm nhiều màu đỏ, không đội mũ, chiều cao và vóc dáng trung bình. Mặc áo khoác và váy màu đen với áo trắng. Xách một cái túi vải caro của dân Scotland to tướng. Đeo một hay hai vòng tay kêu len ken rất nhiều nhẫn. Dựa trên kinh nghiệm bản thân để đánh giá đạo đức, ông nghĩ nói chung đây là một dạng người khá tốt. Không e dè thận trọng quá mức có lẽ vậy, nhưng dễ sống chung, rộng lượng một cách có lý lẽ. có thể là người tốt bụng. Đáng tin cậy hay không, đó chính là vấn đề. Ông không trông mong gì vào chuyện này, nhưng dù sao đi nữa cũng không có đủ cơ sở để có thể trông mong như vậy. Rất vui được gặp bà Rivo, ông nói, và tôi rất hy vọng bà có thể giúp chúng tôi. Dĩ nhiên rồi, tôi không hoàn toàn chắc chắn, bà Rivo nói với vẻ xin lỗi. Nhưng đúng là giống Harry, rất giống Harry. Dĩ nhiên, tôi đã chuẩn bị tinh thần để biết không phải là thế, và hy vọng sẽ không làm mất thời giờ của các ông vì chuyện không đâu vào đâu. Bà ta hình như rất biết lỗi vì chuyện này. Bất luận thế nào, thanh tra nói, bà cũng chẳng cần phải cảm thấy như thế. Chúng tôi rất cần giúp đỡ trong vụ án này. Vâng, tôi hiểu. Hy vọng có thể chắc chắn. Ông thấy đấy, lâu lắm rồi tôi không gặp ông ấy. Chúng tôi xin ghi lại vài sự kiện để giúp việc điều tra, có được không? Bà gặp chồng lần cuối lúc nào? Tôi vẫn đang cố nhớ cho chính xác, bà Rivo đáp, đang hồi tưởng chuỗi ngày đã qua. Thật kinh khủng vì trí nhớ mình đi đâu mất khi đến lúc cần nhớ lại. Tôi tin trong bức thư gửi các ông tôi đã nói là cách đây chừng 10 năm, nhưng còn lâu hơn thế nữa. Ông biết không, chắc gần 15 năm. Thời gian trôi nhanh quá. Bà ta nói thêm một cách khôn khéo. Tôi cho rằng người ta thường có khuynh hướng nghĩ ít thời gian hơn sự thật, bởi vì nó khiến ta cảm thấy mình trẻ hơn. Ông có nghĩ vậy không? Tôi nghĩ có thể như thế. Dù sao thì bà cũng nghĩ là khoảng chừng 15 năm không gặp chồng, phải không? Bà lập gia đình khi nào? Chắc là 3 năm trước đó. Và vẫn sống với nhau đến khi ấy. Ở một nơi gọi là Shipton Boy, thuộc hạt Suffolk. Thành phố rất đẹp, phố chợ, khá nghèo nàn. Không rõ ông có hiểu tôi muốn nói gì không? Và lúc bấy giờ chồng bà làm gì? Ông ấy là nhân viên bảo hiểm, ít nhất. Bà ta ghìm lại, là ông ấy bảo thế. Thanh tra ngẩng phắt lên. Bà đã phát hiện điều ấy không đúng sự thật à? À không, không hẳn, không phải ngay lúc ấy. Chỉ là từ lúc ấy tôi đang nghĩ có vẻ không đúng sự thật. Đàn ông dễ dàng nói họ làm nghề đó mà, phải không? Chắc thế trong những hoàn cảnh nào đó. Ý tôi muốn nói cho đàn ông một cái cớ để xa nhà rất thường xuyên. Chồng bà rất thường vắng nhà, phải không bà Rivo? Vâng, mới đầu tôi không hề nghĩ nhiều về chuyện ấy. Nhưng rồi sau đó thì sao? Bà ta không trả lời ngay. Sau đó bà mới nói. Chúng ta không nên tiếp tục nói chuyện ấy, phải không? Rốt cuộc nếu không phải là Harry? Ông tự hỏi đích xác bà ta đang nghĩ gì. Có gì đó căng thẳng trong giọng nói của bà. Có thể do cảm động chăng? Ông không chắc chắn. Tôi có thể hiểu. Ông nói rằng bà không muốn đề cập đến chuyện ấy. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Ông đứng dậy, hộ tống bà ta ra khỏi phòng tới tận chiếc xe hơi đang chờ sẵn. Bà nóng lòng sốt ruột trên đường đi tới nơi cần tới, không hơn gì những người khác ông từng đưa đến cũng nơi đó. Ông nói câu trấn an như thường lệ. Rồi sẽ hoàn toàn ổn thỏa, chả có gì phải đau buồn cả, chỉ mất 1-2 phút thôi. Cái khay được đẩy ra, viên phụ tá dỡ tấm đắp lên. Bà ta chầm chập nhìn xuống trong vài phút, hơi thở gấp gáp hơn một chút. Bà khẽ thở hổn hển rồi đột nhiên quay ngoắt đi. Bà ta nói, đúng là Harry. Vâng, ông ấy già đi rất nhiều, trông đã khác đi, nhưng đúng là Harry. Thanh tra gật đầu với viên phụ tá, sau đó đặt tay lên cánh tay bà ta, rồi lại dẫn ra ngoài tới tận xe hơi, và họ lên xe trở về đồn. Ông chẳng nói chẳng rằng, ông để mặc cho bà tự trấn tĩnh. Khi họ vừa trở về phòng làm việc của ông, một cảnh sát viên gần như ngay lập tức mang vào một khay trà. Để rồi bà Rivo, mời dùng một tách trà, sẽ giúp bà lấy lại tinh thần, rồi chúng ta sẽ trò chuyện. Cảm ơn ông. Bà bỏ đường vào tách trà thật nhiều, rồi lẹ làng, nốc cạn. Như thế tốt hơn, bà nói. Tôi chả bận tâm đâu, chỉ là... À, đã làm cho các ông hơi bị lộn mửa một chút, phải không? Bà nghĩ người đàn ông này đích thị là chồng mình sao? Tôi chắc chắn như thế. Dĩ nhiên ông ta đã già đi rất nhiều, nhưng thực sự không thay đổi bao nhiêu. Trông ông ta lúc nào cũng có vẻ... À, rất tươm tất. Tử tế, ông biết đấy, thuộc tầng lớp tốt lành. Đúng thế, Hakeso nghĩ một miêu tả rất hay, tầng lớp tốt lành. Có thể thấy rõ trong Harry có vẻ thuộc một tầng lớp tốt lành hơn thực tế rất nhiều. Một số người trông như thế, và điều đó rất hữu ích để họ đạt được những mục đích riêng. Bà Rivo nói, ông ấy lúc nào cũng đặc biệt quan tâm đến y phục và mọi thứ. Tôi nghĩ chính vì thế mà lũ chúng nó dễ dàng đổ với ông ta. Lũ chúng nó chả bao giờ nghi ngờ gì cả. Ai bị đổ với ông ấy hả bà Rivo? Giọng thanh tra dịu dàng thông cảm. Đàn bà. Bà ta đáp, lũ đàn bà. Đấy là nơi ông ta dành hầu hết thời gian. Tôi hiểu. Và bà đã biết ra chuyện ấy? À, tôi đã nghi ngờ. Tôi muốn nói ông ấy đã bỏ đi quá nhiều lần. Dĩ nhiên tôi hiểu bọn đàn ông là thế nào rồi. Tôi từng nghĩ có lẽ thỉnh thoảng lại có một cô. Nhưng hỏi bọn đàn ông chuyện ấy vô ích. Họ sẽ nói dối và chỉ thế thôi. Nhưng tôi không hề nghĩ, không nghĩ ông ta lại lợi dụng để làm tiền. Ông ta có làm thế sao? Bà gật đầu. Tôi nghĩ chắc hẳn ông ta đã làm thế. Bà đã phát hiện như thế nào? Bà nhún vai. Một hôm ông ta trở về sau một chuyến đi đến Newcastle. Ông ta bảo thế. Dẫu sao ông ta cũng trở về và nói mình đã phải chuồn thật nhanh. Cuộc chơi đã kết thúc. Đã có con đàn bà nào đấy khiến ông ta gặp rắc rối. Một giáo viên, ông ta bảo, gia chuyện có lẽ hơi thối tha. Khi đó, tôi đã hỏi ông này nọ. Ông không ngần ngại kể lại tôi nghe. Có lẽ ông ta tưởng tôi biết nhiều hơn thực tế. Lũ chúng nó thường bị đổ vì ông ta. Ông biết đấy, thật dễ dàng, cũng như tôi từng bị. Ông ta sẽ tặng con ấy một chiếc nhẫn và họ sẽ hứa hôn. Rồi sau đấy, ông ấy bảo sẽ đầu tư tiền giúp cho chúng nó. Chúng thường đưa tiền cho ông ấy hết sức dễ dàng. Ông ta có cố làm như thế với bà không? Quả thật, ông ta đã cố. Chỉ có điều tôi chả đưa đồng nào. Sao không đưa? Ngay lúc ấy bà có tin tưởng ông ta không? À, tôi không phải loại người bà ai cũng tin tưởng. Tôi đã có cái mà ông gọi là một chút xíu kinh nghiệm. Ông biết đấy về bọn đàn ông. Cách hành xử của họ và mặt trái của chuyện này, chuyện nọ. Dù sao tôi cũng chẳng muốn ông ấy đầu tư tiền của tôi giúp cho tôi. Tôi có tiền thì có thể tự mình đầu tư. Lúc nào cũng giữ tiền trong tay mình đi, rồi chắc chắn mình sẽ có tiền. Tôi từng thấy qua nhiều đàn bà con gái tự biến mình thành đứa ngu ngốc. Ông ta muốn bà đầu tư tiền khi nào, trước hay sau khi cưới? Tôi nghĩ ông ấy đã gợi ý trước điều gì đại loại như thế, nhưng tôi không đáp ứng nên ông ta lập tức tránh vấn đề ấy. Rồi sau khi cưới, ông ta bảo có một cơ hội tuyệt vời nào đấy. Tôi nói, không làm gì cả. Chẳng những tôi không tin tưởng ông ta, mà tôi đã thường nghe bọn đàn ông nói có chuyện gì đấy tuyệt vời. Kỳ thực là bọn đàn ông chúng vừa sạch thôi. Chồng bà có bao giờ gặp rắc rối với cảnh sát hay chưa? Chả sợ gì, bà Rivo đáp. Đàn bà không muốn cả thế giới biết mình đã bị lường gạt. Nhưng lần này rõ ràng có thể đã khác trước. Đứa con gái hay mụ đàn bà đó là một phụ nữ có học thức, ả không dễ bị lừa như những đứa khác có thể đã bị. Có phải lúc ấy cô ta sắp có con hay không? Phải. Chuyện ấy có xảy ra vào những lần khác không? Tôi nghĩ là có. Bà nói thêm, thành thật mà nói tôi chả biết chuyện bầu bì được dùng để thúc ông ta làm gì, hoặc chỉ là tiền bạc. Có thể nói là một cách kiếm sống. Hoặc ông ta đúng là hạng người phải lừa bịp đàn bà, và ông ta thấy chả có lý do gì chúng nó không trả giá cho niềm lạc thú của ông ta. Giờ đây giọng bà ta không còn cay đắng nữa. Thanh tra dịu dàng hỏi, bà yêu ông ấy lắm phải không bà Rivo? Tôi không biết. Thành thật mà nói tôi không biết. Có lẽ tôi đã gây trở ngại, hay lẽ ra đừng nên kết hôn với ông ta. Bà đã, xin lỗi bà, kết hôn với ông ta? Tôi cũng không biết chắc chắn, bà Rivo thẳng thắn đáp. Chúng tôi có làm lễ cưới đàng hoàng, cũng trong một nhà thờ, nhưng tôi không biết có phải ông ấy từng cưới những đàn bà khác, dùng một cái tên khác. Tôi cho là như thế. Họ của ông là Castleton khi tôi lấy ông ấy. Tôi không nghĩ đấy là tên thật của ông ta. Harry Castleton, đúng không? Đúng. Và ông bà đã sống ở nơi ấy như vợ chồng được bao lâu? Chúng tôi đã ở đấy chừng 2 năm. Trước đây chúng tôi sống gần Doncaster. Tôi không nói mình thực sự ngạc nhiên khi ông ta trở về ngày hôm ấy và kể tôi nghe. Tôi nghĩ mình đã biết ông ta là một gã chuyên làm bậy trong một thời gian nào đấy. Người ta không thể nào tin chuyện đó chỉ vì, ông biết đấy, trông ông ta lúc nào cũng đáng kính quá đỗi, tuyệt đối đúng là một quý ông. Và rồi chuyện gì đã xảy ra? Ông ta bảo phải nhanh chóng đi khỏi nơi ấy, và tôi nói ông có thể đi, chúc đi đường bình an, tôi không chịu được tất cả chuyện này. Bà nói thêm với vẻ trầm ngâm, tôi cho ông ta 10 bảng Anh, đấy là tất cả những gì tôi có trong nhà. Ông ta bảo đang thiếu tiền tiêu, tôi chưa bao giờ gặp hay nghe nói về ông ta, kể từ dạo ấy, mãi đến hôm nay. Ông ấy không có dấu hiệu đặc biệt nào để phân biệt rõ ràng hay sao, một vết sẹo, vết mổ, chỗ xương bị nứt gãy hay cái gì đấy. Bà lắc đầu. Tôi nghĩ không có. Ông ta có bao giờ dùng cái tên Curry không? Curry? Không, tôi không nghĩ thế. Dù sao tôi cũng chưa từng biết đến. Thanh tra đẩy tấm danh thiếp trượt trên mặt bàn sang chỗ bà. Cái này ở trong túi ông ta. Vẫn tự xưng là nhân viên bảo hiểm nhỉ? Bà nhận xét. Tôi đoán ông ta thường dùng. Tôi muốn nói đã dùng những cái tên khác nhau đủ kiểu. Bà bảo chưa bao giờ nghe nói đến ông ta suốt 15 năm qua. Ông ta không hề gửi cho tôi thiệp Giáng sinh. Có phải ông muốn nói thế không? Giọng bà ta pha chút hài hước. Dù sao tôi cũng không cho rằng ông ta biết tôi ở đâu. Sau khi chúng tôi chia tay, tôi quay trở lại sân khấu một thời gian ngắn. Chủ yếu là đi lưu diễn. Vợ chồng sống chẳng ra sống bao nhiêu, nên tôi cũng bỏ luôn cái tên Castleton, trở về với Melina Rivo. Melina à? Không phải tên thật của bà, tôi đoán đúng không? Bà lắc đầu và một nụ cười vui tươi thoáng hiện diện trên khuôn mặt. Tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi, không bình thường. Tên thật của tôi là Flossie Gap. Florence. Tôi cho rằng lẽ ra mình đã được đặt tên thánh như thế, nhưng mọi người vẫn luôn gọi tôi là Flossie hay Flo. Flossie Gap. Không lãng mạn chút nào, phải không? Bây giờ bà đang làm gì? Vẫn đóng kịch chứ, bà Rivo? Thỉnh thoảng thôi, bà hơi dè dặt, lên voi xuống chó, có thể nói như thế. Hakeso rất khéo, ông nói. Tôi hiểu. Tôi thường đi đây đi đó làm việc, bà nói. Giúp việc ở các đám tiệc, làm một chút công việc của người chủ trì đám tiệc, một kiểu việc làm, sống không đến nỗi tệ. Dù sao đi nữa cũng gặp gỡ người này kẻ nọ. Thỉnh thoảng cũng lâm vào cảnh gần như túng quẫn. Bà chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì về Henry Castleton từ khi hai người chia tay, hay là nhắc đến ông ta? Không một lời nào. Tôi nghĩ ông ta đã ra nước ngoài hay đã chết. Điều duy nhất tôi có thể hỏi thêm, bà Rivo à, vì sao Harry Castleton lại đến vùng này? Bà có ý kiến gì không? Không, dĩ nhiên tôi chẳng có ý kiến gì. Ngay cả ông ta đã làm gì những năm gần đây, tôi cũng không biết. Có khả năng ông ta đến bán bảo hiểm lừa, cái gì đại loại như thế? Tôi chả biết. Đối với tôi dường như chẳng có gì có cái khả năng kinh khủng ấy. Tôi muốn nói Harry lúc nào cũng rất thận trọng về bản thân. Ông ta không đưa cổ vào trong để làm chuyện gì có thể bị điều tra đâu. Tôi nghĩ có nhiều khả năng hơn là nhìn nhằn nhăn nhít gì đấy với đàn bà. Có thể nào là một dạng túng tiền? Bà có nghĩ thế không, bà Rivo? À, tôi không biết. Tôi cho rằng, vâng, kiểu vậy, có lẽ một đàn bà nào đấy không muốn chuyện quá khứ bị bới móc. Ông ta cảm thấy khá an toàn để làm vậy, tôi nghĩ thế. Xin ông lưu ý, tôi không nói là như thế, nhưng có thể như thế. Tôi không nghĩ ông ta muốn rất nhiều tiền. Ông biết đấy, tôi không nghĩ ông ta định đẩy bất kỳ ai đến chỗ tuyệt vọng mà chỉ thu gom đôi chút thôi. Bà gật đầu khẳng định, đúng thế. Đàn bà thích ông ta phải không? Phải, chúng vẫn luôn dễ dàng bị ông ta cưa đổ. Tôi nghĩ chủ yếu vì ông ta lúc nào cũng có vẻ thuộc tầng lớp tốt lành và đáng kính. Chúng tự hào vì đã chinh phục được một người đàn ông như thế. Chúng trông mong một tương lai an lành tốt đẹp với ông ta. Có thể nói thêm đấy là con đường gần nhất. Chính tôi cũng từng có cảm giác thế đấy. Bà nói thêm một cách khá thẳng thắn. Thanh tra bảo thuộc cấp. Chỉ còn một vấn đề nhỏ nữa. Cậu mang những chiếc đồng hồ ấy vào đây được không? Chúng được bưng vào trên một cái khay phủ vải. Thanh tra nhanh tay lấy tấm vải đi, rồi đưa cho bà Rivo chăm chú nhìn. Bà xem xét chúng thật kỹ, có vẻ thành thật quan tâm và khen ngợi. xinh xắn thật phải không? Tôi thích chiếc ấy. Bà sờ vào chiếc đồng hồ mạ vàng giả. Bà có từng thấy chiếc nào trong số này trước đây chưa? Chúng chẳng có ý nghĩa gì với bà sao? Không thể nói là có. Chúng phải có ý nghĩa gì đấy hay sao? Bà nghĩ có mối liên hệ nào giữa chồng bà với cái tên Rosemary không? Rosemary sao? Để tôi nghĩ xem. Có một con tóc đỏ. Không phải, tên nó là Rosalie. Tôi e rằng mình không thể nghĩ đến bất kỳ ai. Nhưng mà có lẽ tôi không biết được phải không? Harry luôn làm ăn rất ám muội. Nếu bà thấy kim đồng hồ chỉ đúng 4 giờ 13. Hakeso tạm dừng lại. Bà Rivo vui vẻ cười khúc khích. Tôi thiết nghĩ đã đến giờ dùng bữa xế rồi. Hakeso thở dài. À, bà Rivo, chúng tôi rất biết ơn bà. Buổi điều tra hoãn lại như tôi đã nói với bà sẽ là ngày kia. Bà sẽ không phiền khi cung cấp lời khai về nhận dạng phải không? Không, không, không sao cả. Tôi chỉ cần nói ông ta là ai thôi phải thế không? Tôi sẽ không phải đề cập đến chuyện này chuyện nọ đúng không? Tôi sẽ không phải đề cập đến tính cách của ông ta trong cuộc sống, bất cứ điều gì như thế. Ngay bây giờ không cần thiết, tất cả những gì bà phải tuyên thệ là xác nhận ông ta là người đàn ông tên Harry Castleton mà bà đã kết hôn. Ngày tháng chính xác sẽ có trong sổ bộ ở nhà Somerset. Bà đã kết hôn ở đâu, có nhớ được không? Nơi gọi là Donbrook, tôi nghĩ thánh Michael là tên của nhà thờ ấy. Hy vọng cách đây không hơn 30 năm, như thế khiến tôi có cảm giác đã gần đất xa trời, bà Rivo nói. Bà đứng dậy, chìa tay ra, Hakeso chào tạm biệt. Ông trở lại bàn làm việc, rồi gõ nhẹ cái bút chì lên mặt bàn. Ngay sau đó, trung sĩ Gray đi vào và hỏi, thỏa mãn chứ ạ? À? Dường như thế. Thanh tra đáp, tên Harry Castleton có khả năng là một bí danh. Chúng ta sẽ phải xem mình tìm được những gì về gã này. Dường như khả năng là có nhiều hơn một người đàn bà có lý do muốn trả thù hắn ta. Trông cũng đáng kính quá chừng, anh trung sĩ nhận xét. Dường như đấy là đồ nghề chủ lực của hắn, thanh tra nói. Ông lại nghĩ tới cái đồng hồ trên đó có ghi chữ Rosemary. Để tưởng nhớ.
22. Lời kể của Colin Lamb.
Thế là cậu đã trở về, Hercule Poirot nói. Ông cẩn thận cài dải lụa đánh dấu vị trí trang sách đang đọc. Lần này một tách sô-cô-la nóng để trên bàn cạnh khuỷu tay ông. Quả thật Poirot có một khẩu vị thức uống rất kinh khủng. Bác khỏe không? Tôi hỏi. Tôi đang bị rối, rối lắm. Người ta đang tân trang trí lại. Thậm chí thay đổi cấu trúc trong những căn hộ này. Như vậy chẳng tốt hơn sao? Đúng là có cải thiện, nhưng lại làm tôi bực bội lắm. Tôi sẽ phải tự làm xáo trộn bản thân, rồi sẽ có mùi sơn. Ông nhìn tôi với vẻ giận dữ. Rồi cho qua đi những khó khăn của mình bằng một cái phẩy tay. Ông hỏi, cậu đã thành công rồi đúng không? Tôi trả lời chậm rãi. Cháu không biết nữa. À, ra thế. Cháu đã tìm ra điều mình được phái đi tìm kiếm. Cháu đã không tìm được người đàn ông đó. Cháu cũng không biết cần tìm cái gì nữa. Thông tin hay một cái xác. Nói về các xác chết, tôi đọc biên bản buổi điều tra đã quản lại ở Crowdin rồi. Một vụ cố sát do một hay nhiều người chưa biết là ai và cái xác của cậu cuối cùng cũng được cho một cái tên. Tôi gật đầu. Harry Castleton là ai đi nữa cũng vậy thôi. Được vợ hắn nhận diện. Cậu đã đến Crowdin rồi à? Chưa, cháu định mai sẽ xuống đó. À, cậu có đôi chút thời gian nhàn rỗi phải không? Chưa đâu, cháu vẫn đang làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ đưa cháu tới đó. Tôi tạm dừng một lát rồi nói tiếp. Cháu không biết gì nhiều về những chuyện xảy ra trong khi cháu ở nước ngoài. Chỉ biết chuyện nhận diện thôi. Bác nghĩ gì về chuyện ấy? Poirot nhún vai. Đấy là điều được mong đợi. Dân cảnh sát rất giỏi và các bà vợ rất sốt sắng. Bà Melina Rivo, tên gì kỳ quá. Nó nhắc tôi nhớ tới cái gì đấy, Poirot nói. Mà nhớ tới cái gì chứ nhỉ? Ông nhìn tôi có vẻ suy tư, nhưng tôi không thể giúp ông. Đã biết rành Poirot rồi, điều đó có thể đã nhắc nhở ông nhớ tới bất cứ cái gì. Một cuộc viếng thăm bạn bè trong một ngôi nhà ở thôn quê, Poirot tư lự, rồi lắc đầu. Không, cách này quá lâu rồi. Khi nào trở lại London, Cháu sẽ tới kể cho bác nghe tất cả những gì cháu biết được từ Hardcastle và bà Melina Rivo. Tôi hứa. Poirot phẩy tay nói, chả cần thiết đâu. Bác muốn nói đã biết hết về bà ta, chẳng cần nghe kể lại à? Không, tôi muốn nói tôi không quan tâm đến bà ta. Bác không quan tâm, nhưng tại sao không? Cháu không hiểu. Tôi lắc đầu. Phải tập trung vào những điểm thiết yếu chứ. Thay vào đấy, hãy kể về cô gái tên Edna đã chết trong buồng điện thoại ở Wilbraham Crescent đi. Cháu không thể kể nhiều hơn những gì đã kể bác nghe. Cháu không biết gì về cô gái ấy. Vậy tất cả những gì cậu biết, Poirot nói với vẻ quy kết, hay tất cả những gì cậu có thể nói với tôi rằng cô ta là một con thỏ bé nhỏ đáng thương cậu đã gặp ở một văn phòng đánh máy. Cô ta đã làm gãy rời cái gót giày của mình do kẹt vào một tấm lưới sắt. Ông đột ngột dừng lại. Mà này, tấm lưới sắt ấy ở đâu? Bác Poirot ơi, thật tình làm sao cho biết được chứ? Cậu có thể biết nếu đã hỏi, làm sao mong biết được điều gì nếu cậu không đặt những câu hỏi thích đáng chứ? Nhưng làm sao mà nơi cái gót giày rớt ra lại có thể là vấn đề quan trọng? Có thể không thành vấn đề. Mặt khác, chúng ta nên biết một địa điểm đích xác nơi cô gái này đã đến, có thể có liên quan mật thiết với một người cô ta từng gặp ở đấy, hoặc với một sự kiện nào đó đã xảy ra ở nơi ấy. Bác đang cường điệu quá rồi, dù sao cháu cũng biết là rất gần văn phòng vì cô ấy nói như vậy, và cô ấy đã mua một cái bánh mì tròn nhỏ, rồi đi cài nhắc trở về trên hai bàn chân mang vé dài để ăn bánh trong văn phòng. Và kết cuộc cô nói, làm sao mình có thể về nhà như vậy đây? À, và cô ta đã đi về nhà như thế nào? Poirot hỏi vẻ quan tâm. Tôi nhìn ông chăm chăm, cháu cũng không biết nữa. À, sao lại có thể như thế? Cái kiểu cậu chả bao giờ hỏi đúng câu hỏi ấy. Hậu quả là cậu chả biết gì về những chuyện quan trọng cả. Bác nên xuống Crowdin và tự mình hỏi câu này câu nọ đi nhé. Tôi bực mình nói. Ngay lúc này không thể được, có một cuộc bán đấu giá bản thảo của các tác giả cực kỳ thú vị vào tuần tới. Bác vẫn còn cái thú chưa đó hay sao? Vẫn còn chứ. Mắt ông sáng lên. Lấy các tác phẩm của John Dixon Card hay Carter Dixon, như đôi lúc ông ấy tự xưng tên. Tôi chuồn thẳng trước khi ông kịp chắn lối cản đường, lấy cớ có một cuộc hẹn khẩn cấp. Tôi chẳng còn tâm trí nào nghe thuyết giảng về các bậc thầy về nghệ thuật viết tiểu thuyết hình sự trong quá khứ. Chiều tối hôm sau, tôi ngồi trên bậc thềm trước nhà Hardcastle. Tôi đứng lên thoát ra khỏi bầu không khí u buồn để chào đón anh về tới nhà. Chào, Colin hả? Cậu đi ư? Thế là cậu lại từ trời xanh rơi xuống phải không? Nếu anh gọi là từ lò lửa nóng đỏ lọt ra thì thích hợp hơn rất nhiều. Cậu ngồi đây trên bậc thềm trước cửa nhà tôi bao lâu rồi? Ôi, chừng nửa tiếng đồng hồ. Rất tiếc cậu đã không vào nhà được. Lẽ ra tôi đã vào được trong dễ ợt. Tôi nói vẻ tự trọng. Ông anh không biết tôi đã được huấn luyện mà. Thế sao cậu không vào? Tôi không muốn hạ thấp uy tín của ông anh bằng bất cứ cách nào. Tôi giải thích. Một thanh tra của ngành cảnh sát nhất định sẽ mất mặt nếu nhà ông ta bị đạo chích đột nhập dễ dàng như trở bàn tay vậy đó. Hakeso lấy chìa khóa từ trong túi ra và mở cửa trước. Ông bảo, thôi vào đi, đừng nói vớ vẩn nữa. Ông dẫn đường vào phòng khách rồi tiếp tục đi lấy nước giải khát. Hãy nói lúc nào mới uống đây? Tôi nói không quá sớm, rồi chúng tôi ngồi xuống bên ly rượu của mình. Cuối cùng mọi sự cũng chuyển động rồi, Hakeso nói, chúng ta đã nhận dạng được xác chết. Tôi biết rồi. Đã xem kỹ cả chồng nhật báo. Harry hoặc Castleton là ai? Một gã đàn ông vẻ bề ngoài cực kỳ đáng kính và hắn kiếm sống thông qua một hình thức hôn nhân hay chỉ đính hôn với những phụ nữ khá giả, nhà già cả tin. Họ ký thác tiền dành dụm được cho hắn vì có ấn tượng tốt với kiến thức cao siêu của hắn về tài chính. Và chẳng bao lâu sau đấy, hắn lẳng lặng biến mất tăm mất tích. Hắn ta trông không có vẻ là hạng người ấy. Tôi hồi tưởng lại. Đấy là vốn liếng chính yếu của hắn ta. Hắn chưa từng bị khởi tố sao? Chưa. Chúng tôi đã điều tra nhưng không dễ thu được nhiều thông tin. Hắn đổi tên rất thường xuyên. Ở bộ chỉ huy cảnh sát người ta nghĩ Harry H. Castleton, Raymond Blair, Lawrence Dalton, Roger Barron, Tất cả chỉ là một người và cùng là người ấy. Họ chẳng bao giờ chứng thực được. Các bà, cậu thấy đấy, chả chịu trình báo. Họ thà chịu mất tiền còn hơn. Kẻ đàn ông không chỉ thay tên đổi họ mà còn đủ thứ chuyện, nảy sinh nơi này nơi nọ, luôn cùng một kiểu mẫu, nhưng vẫn lẩn tránh được một cách không thể tin nổi. Roger Byron nghe nói biến mất từ miền Nam, và một gã đàn ông tên Lawrence Dalton lại bắt đầu hoạt động ở Newcastle đúng lúc ấy. Hắn xấu hổ chả chịu chụp hình, lảng tránh khi các bà bạn muốn chụp lén hắn. Tất cả chuyện này diễn ra rất lâu về trước, 15 hay 20 năm. Trong khoảng thời gian ấy, dường như hắn thực sự biến mất. Tiếng đồn lan truyền rằng hắn đã chết, nhưng một số người lại bảo hắn đã ra nước ngoài. Dù sao cũng chẳng nghe nói gì về hắn cho tới khi hắn xuất hiện. Nằm chích queo trên tấm thảm trong phòng khách nhà cô Pep Marks phải không? Tôi hỏi. Chính xác. Điều đó chắc chắn mở ra nhiều khả năng. Chắc chắn thế. Một người đàn bà đã khinh bỉ kẻ không bao giờ quên à? Tôi gợi ý. Thường xảy ra như thế. Cậu biết rồi đấy, có những phụ nữ nhớ dai không quên. Và nếu một phụ nữ như vậy phải bị mù lòa, thì một nỗi thống khổ lại sẽ đến lần thứ hai, vượt lên trên cả nỗi khổ bị phụ bạc. Chỉ là phỏng đoán mà thôi, chưa có gì được chứng minh. Bà vợ như thế nào? Bà gì nhỉ? Melina Rivo hả? Cái tên kỳ cục quá chừng, không thể là tên thật của bà ta. Tên thật của bà ta là Flossie Gap, tên kia bà ta tự đặt, phù hợp hơn với lối sống của bà ta. Bà ta làm nghề gì? Làm gái à? Không chuyên nghiệp. Có phải trước đây vẫn thường được gọi một cách khéo léo là một quý bà có đức hạnh dễ dãi? Tôi phải nói bà ta là một phụ nữ bản tính tốt và sẵn lòng giúp đỡ bạn bè. Tự miêu tả là một cựu diễn viên, thỉnh thoảng làm chủ trì đám tiệc, hoàn toàn có thể tin cậy. Có thể tin cậy được sao? Cũng đáng tin cậy như hầu hết mọi người. Bà ta nhận biết thật rõ ràng, không hề ngần ngừ do dự. Thật là may mắn. Phải, tôi đang bắt đầu thất vọng. Số lượng các bà vợ tôi đã có ở đây. Tôi bắt đầu nghĩ đấy là một phụ nữ khôn ngoan, hiểu rõ chồng mình. Xin lưu ý, tôi nghĩ không chừng bà Rivo đã biết nhiều hơn những gì bà ta tiết lộ. Bà ấy có từng dính líu vào các hành vi phạm tội hay không? Không có trong hồ sơ lưu trữ. Tôi nghĩ bà ta có thể đã có lẽ vẫn đang có một số bạn bè khả nghi. Chả có gì nghiêm trọng, chỉ là những quả lừa, đại loại thế. Còn mấy chiếc đồng hồ thì sao? Đối với bà ta không có một ý nghĩa nào. Tôi nghĩ bà ta nói thật. Chúng tôi đã truy ra dấu vết chúng từ chợ Portobello. Đấy là chiếc mạ vàng giả và chiếc bằng sứ Bresden. Và chẳng giúp ích gì. Cậu biết một ngày thứ bảy ở đấy như thế nào không? Được một phu nhân người Mỹ mua, chủ gian hàng nghĩ thế. Nhưng tôi phải nói chỉ là võ đoán. Chợ Portobello đầy du khách Mỹ. Vợ hắn ta bảo một người đàn ông đã mua chúng. Chị ta không thể nhớ người đó trông ra sao. Còn chiếc đồng hồ bằng bạc thì đến từ một thợ bạc ở Bournemouth. Chú thích: khu nghỉ dưỡng trên bờ biển Monch ở Dorset, Nam England. Hết chú thích. Một phu nhân cao lớn đã muốn mua làm quà cho đứa con gái nhỏ. Tất cả những gì bà có thể nhớ về vị phu nhân là bà đội một chiếc mũ màu xanh lục. Còn chiếc đồng hồ thứ tư thì sao? Chiếc đã biến mất ấy. Miễn bình luận. Hakeso đáp: tôi hiểu ông nói vậy nghĩa là gì rồi. 23. Lời kể của Colin Lamb. Khách sạn tôi đang ở là một nơi nhỏ hẹp, tồi tàn, cũ nát gần ga xe lửa. Phục vụ món thịt nướng vỉ khá ngon, nhưng chỉ có thể nói về nó thế thôi. Tất nhiên còn chưa kể tới giá thuê phòng rẻ. Lúc 10 giờ sáng hôm sau, tôi gọi điện tới phòng thư ký Cavendish và nói mình cần một thư ký đánh máy kiêm túc ký để ghi chép mấy lá thư và đánh máy lại một bản hợp đồng kinh doanh. Tên tôi là Douglas Weatherby và tôi đang lưu trú tại khách sạn Clarendon. Các khách sạn tồi tàn dị thường vẫn luôn có những cái tên vĩ đại. Cô Sheila Webb có được không ạ? Một người bạn của tôi thấy cô ấy làm việc rất có năng lực. Tôi đã gặp may. Sheila có thể tới ngày tức khắc. Nàng có một cuộc hẹn lúc 12 giờ. Tôi nói sẽ xong việc với nàng rất sớm trước đó, vì chính tôi cũng có hẹn. Tôi đang ở bên ngoài cánh cửa xoay của khách sạn thì nàng xuất hiện. Tôi bước tới và nói:
Ông Douglas Weatherby nhờ cô phục vụ.
Là anh đã gọi điện thoại à?
Là anh.
Nhưng anh không thể làm như thế. Nàng có vẻ bị chạm tự ái.
Sao lại không?
Anh đã chuẩn bị sẵn sàng trả tiền cho phòng Cavendish và dịch vụ của em. Có vấn đề gì với họ không? Nếu chúng ta dùng thời gian quý báu và đắt giá của em trong quán cà phê Buttercup ngay bên kia đường, thay vì đọc chính tả những lá thư chán ngắt mở đầu, thư thượng khẩn cấp 3, trao tận tay sếp, vân vân. Nào, ta hãy cùng vô tư đi uống cà phê trong khung cảnh yên bình đi em. Quán cà phê Buttercup xứng đáng với cái tên của nó vì toàn một màu vàng hung hăng tàn bạo. Tất cả mặt bàn bằng formica, các tấm đệm bọc nhựa dẻo và các bộ chén tách toàn một màu vàng hoàng yến. Chú thích: Nguyên văn Buttercup Cafe. Buttercup nghĩa là cây mao lương hoa vàng. Canary màu vàng tươi như bộ lông một số giống chim hoàng yến, xuất xứ từ quần đảo Canary và các đảo lân cận, được thuần hóa thành chim kiển. Hết chú thích. Tôi gọi cà phê và bánh nướng phết bơ cho hai người. Vẫn còn chưa tới lúc tìm một chỗ thực sự riêng tư cho hai đứa. Khi cô tiếp viên nhận đặt món đi rồi, chúng tôi nhìn nhau qua bàn ăn.
Em vẫn ổn chứ, Stella?
Anh nói em vẫn ổn là ý gì? Đôi mắt nàng quầng thâm khiến trông chúng có vẻ tím biếc chứ không phải xanh lơ. Có phải em đã trải qua một thời gian không yên ổn?
Phải... Không, em không biết nữa. Em tưởng anh bỏ đi rồi chứ.
Anh đã bỏ đi, trở về rồi nè.
Tại sao vậy anh?
Em biết tại sao mà. Đôi mắt nàng cụp xuống. Em sợ ông ta. Nàng nói sau khi lặng thinh ít nhất là một phút. Đó là một thời gian dài.
Em sợ ai vậy?
Ông bạn của anh, viên thanh tra ấy.
Ông ta nghĩ
em đã giết người đàn ông đó. Và em còn giết cả Edna nữa.
Ôi, cái kiểu cô mấy vậy đó.
Tôi trấn an nàng. Ông lúc nào cũng nhìn ngó như thể ai cũng đáng nghi hết.
Không phải đâu, Colin. Hoàn toàn không phải như thế đâu.
Anh có động viên em chỉ vô ích thôi. Ông nghĩ em có liên can đến vụ ấy ngay từ đầu.
Cưng ơi, chẳng có chứng cứ nào chống lại em hết á. Chỉ vì em đã ở đó tại hiện trường ngay hôm ấy, bởi ai đó đã đưa em vào bẫy.
Nàng ngắt ngang.
Ông nghĩ em tự lộ tẩy. Ông nghĩ tất cả chỉ là chuyện bịa đặt để đánh lừa mà thôi. Ông nghĩ Edna cách nào đó đã biết điều ấy. Ông nghĩ Edna đã nhận ra giọng em nói trong điện thoại, giả đò là cô Petmarsh.
Là giọng em sao?
Không, tất nhiên không phải. Em không hề gọi cú điện thoại ấy. Em đã luôn nói với anh rồi mà.
Em nhìn anh đi, Stella.
Tôi bảo, dù em nói với ai thế nào cũng phải nói thật với anh.
Vậy là anh không tin em rồi.
Có, anh tin. Có thể hôm ấy em gọi cú điện thoại đó vì một lý do hoàn toàn nghi thơ vô tội. Có thể ai đó đã bảo em gọi. Nó chỉ là một phần của một trò đùa, rồi sau đó em hoảng sợ.
Và đã một lần lỡ nói dối rồi, nên phải tiếp tục nói dối, có phải vậy không em?
Không, không.
Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây?
Tất cả đều rất tốt, Sheila à. Nhưng có điều gì đó em không nói cho anh biết.
Anh muốn em tin cậy anh. Nếu Hakeso có điều gì chống lại em, điều gì đó ông ấy không nói cho anh biết về.
Nàng lại cắt ngang.
Anh có mong ông ấy cho anh biết mọi chuyện hay không?
À, không có lý do gì ông lại không nói. Bọn anh đại khái đều là thành viên cùng một nghề nghiệp.
Đúng lúc đó cô tiếp viên mang những thứ chúng tôi gọi ra. Cà phê cũng lật lạc như sắc độ hợp mốt gần đây nhất của áo lông chồn nâu.
Em đã không biết anh có liên quan với cảnh sát. Sheila vừa nói vừa chậm rãi khuấy tách cà phê của mình.
Không, chính xác là cảnh sát, là một ngành hoàn toàn khác.
Nhưng điều anh đang đề cập, nếu như Dick không nói với anh những chuyện ông ấy biết về em, là có lý do đặc biệt. Và ông nghĩ anh quan tâm em.
Đúng, anh quan tâm em.
Còn hơn thế nữa, anh chỉ vì em thôi, Sheila. Dù em đã làm gì đi nữa, bữa em lao ra khỏi căn nhà ấy, khiếp sợ đến gần chết luôn. Em thật sự khiếp sợ. Không phải giả bộ. Kiểu cách ứng xử của em không thể nào là đóng kịch. Tất nhiên là em khiếp sợ. Chuyện ấy đã khiến em kinh hoàng. Chỉ là việc tìm thấy cái xác chết khiến em khiếp sợ. Hay còn có điều gì khác?
Còn cái gì khác nữa chứ?
Tôi lấy hết can đảm mới nói ra được. Tại sao em lại chôm cái đồng hồ có ghi chữ Rosemary chéo góc ấy hả?
Anh nói gì vậy? Tại sao em lại chôm nó chứ?
Anh đang hỏi em tại sao lại làm vậy đó.
Em không hề đụng tới nó.
Em trở vào căn phòng ấy, nói làm gì để quên đôi găng tay. Hôm ấy em đã không mang găng tay gì hết. Một ngày tháng 9 đẹp trời, anh chẳng hề thấy em mang găng tay. Đừng nói dối với anh về chuyện ấy, em đã làm vậy phải không?
Nàng im lặng một lúc, bẹp dụng hết mấy cái bánh nướng trên đĩa của mình.
Thôi được.
Giọng nàng gần như là thì thầm.
Được, em đã làm đó. Em đã lấy cái đồng hồ nhét vào túi xách của mình rồi đi ra.
Nhưng tại sao em lại làm chuyện ấy?
Vì cái tên Rosemary, đó là tên của em.
Tên em là Rosemary, không phải Sheila sao?
Cả hai, Rosemary Sheila.
Dạ thế là đủ, chỉ thế thôi sao? Biết em có cùng cái tên được ghi trên một trong những chiếc đồng hồ ấy sao?
Nghe tôi nói, nàng biết tôi không tin, nhưng vẫn cố nói.
Em đã khiếp sợ. Xin nói với anh vậy đó.
Tôi nhìn nàng. Sheila là cô gái của tôi. Cô gái mà tôi muốn giữ nàng mãi mãi. Nhưng ảo tưởng về nàng chẳng ích lợi gì. Sheila là một kẻ nói dối, và có lẽ vẫn luôn là một kẻ nói dối. Đó là cách chiến đấu để sống còn của nàng, chối bỏ sự thật nhẹ nhàng, nhanh chóng và dễ dàng. Đó là một thứ vũ khí của trẻ con, và có lẽ nàng chưa bao giờ từ bỏ sử dụng nó. Nếu tôi muốn có Sheila, tôi phải chấp nhận bản tính nàng vốn có, sẵn sàng chống đỡ những chỗ yếu. Chúng tôi đều có những chỗ yếu. Những chỗ yếu của tôi khác với Sheila, nhưng vẫn có đó.
Tôi đi đến quyết định phải tấn công, đó là cách duy nhất.
Là đồng hồ của em phải không?
Tôi hỏi.
Nó thuộc về em à?
Nàng há hốc.
Làm sao anh biết?
Kể cho anh nghe đi.
Câu chuyện giáp giáp tuôn ra sau đó với cả đống từ ngữ hỗn loạn. Nàng đã có chiếc đồng hồ ấy gần như cả đời. Cho tới khi nàng chừng 6 tuổi, nàng vẫn dùng cái tên Rosemary. Nhưng nàng ghét cái tên này và nàng nặc đòi người ta gọi mình là Sheila. Gần đây chiếc đồng hồ bị trục trặc. Nàng đã đem nó theo định để lại ở một tiệm sửa đồng hồ không xa sở làm của mình. Nhưng nàng đã đeo quên nó ở đâu đó, có lẽ trên xe buýt hoặc trong quán bán sữa khi nàng đi mua bánh mì sandwich vào giờ ăn trưa. Chuyện này xảy ra bao lâu trước án mạng ở nhà số 19 Wilbraham Crescent?
Độ một tuần, nàng nghĩ thế.
Nàng không bận tâm lắm vì nó cũ quá, vẫn luôn hỏng hóc và thực sự mua một cái mới sẽ tốt hơn. Và sau đó nàng kể tiếp.
Mới đầu em không để ý, không hề để ý khi đi vào căn phòng. Sau đó em phát hiện người đàn ông chết, em đờ đẫn cả người. Em đứng thẳng lên sau khi sợ ông ta và em cứ đứng đó mà nhìn đăm đăm. Cái đồng hồ của em đối mặt với em trên bàn gần lò sưởi.
Đồng hồ của em,
và có máu trên bàn tay em. Sau đó bà ta đi vào và em quên tất cả vì bà ta sắp dẫm lên ông ta.
Và như vậy đó, em đã bỏ chạy.
Bỏ đi chỗ khác, em chỉ muốn vậy thôi.
Tôi gật đầu.
Và sau đó thì sao?
Em bắt đầu suy nghĩ. Bà ta nói không hề gọi điện thoại yêu cầu em.
Vậy thì ai đó gọi?
Ai đã đưa em tới và để đồng hồ của em ở đó?
Em đã nói mình bỏ quên găng tay và em nhét nó vào túi xách của mình. Chắc là em ngu quá.
Em đã làm chuyện không thể nào ngu ngốc hơn. Tôi bảo nàng,
mà Sheila ơi, em có biết gì đâu chứ.
Nhưng ai đó vẫn cố lôi em vào cuộc. Tấm bưu thiếp ấy, chắc hẳn do kẻ biết em đã lấy cái đồng hồ gửi tới. Và bản thân tấm bưu thiếp, tòa đại hình London, nếu cha em là một tội phạm.
Em biết gì về cha mẹ mình?
Cha mẹ em đều đã chết trong một tai nạn khi em còn bé. Đó là điều dì em đã nói với em, và em luôn được kể như thế. Nhưng bà ấy không bao giờ nói về họ, không bao giờ kể chuyện của họ cho em nghe. Đôi lúc một vài lần gì đó, khi em hỏi thì dì mới kể chuyện này chuyện nọ về họ. Nhưng không giống như trước đó đã kể. Vì vậy em luôn biết, anh thấy đó, có chuyện gì sai trái rồi.
Nói tiếp đi.
Vì vậy em nghĩ cha em có lẽ là một thứ tội phạm nào đó, thậm chí không chừng là một kẻ sát nhân. Hay đó là mẹ em. Người ta bảo cha mẹ anh đã chết và không thể, hay không chịu kể gì về họ, trừ phi lý do thực sự là điều gì đó. Điều gì đó họ nghĩ là quá dễ sợ, anh không nên biết. Và thế là em đã nổi giận đùng đùng. Có lẽ hoàn toàn đơn giản thôi, có thể em chỉ là một đứa con ngoài giá thú. Em cũng từng nghĩ tới điều ấy, người ta đôi khi cố giấu chuyện kiểu đó, không cho trẻ con biết. Thật ngu ngốc hết sức, chỉ cần cho chúng biết đúng sự thật sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngày nay nào phải là chuyện gì nghiêm trọng lắm. Nhưng anh thấy đó, toàn bộ vấn đề là em không biết. Em không biết cái gì đằng sau toàn bộ vụ này. Tại sao em lại được gọi là Rosemary? Đó không phải là tên họ, nghĩa là hồi tưởng, phải không anh? Có thể là một ý nghĩa tốt đẹp, tôi chỉ rõ. Có thể, nhưng em lại không cảm thấy như thế. À, sau khi ông thanh tra hỏi em này nọ, ngày hôm ấy, em bắt đầu suy nghĩ. Tại sao ai đó lại muốn đưa em tới nơi ấy? Đưa em tới đó với một người đàn ông làm mặt đã chết? Hay là người chết đã muốn gặp em ở đó? Phải chăng ông ta là cha của em và ông muốn em làm gì đó cho ổng? Rồi ai đó đã tới nơi và giết ổng, không cho ổng làm vậy? Hay có phải ai đó ngay từ đầu đã muốn tố cáo em chính là kẻ sát nhân? Ôi, em đã hoàn toàn bấn loạn sợ hãi. Hình như mọi chuyện đều được sắp đặt để nhắm vào em. Đưa em tới đó, người đàn ông đã chết. Tên của em, Rosemary, trên cái đồng hồ của em không thuộc về nơi ấy. Vì vậy, em đã đâm ra hoảng sợ và đã làm chuyện ngu ngốc như anh nói đó. Tôi lắc đầu nhìn nàng. Em đã đọc hay đánh máy quá nhiều chuyện trinh thám và chuyện quyền bí rồi. Tôi nói với vẻ quy kết. Còn Edna thì sao hả? Trong đầu cô ấy đã nghĩ gì về em? Em có biết gì không? Tại sao cô ấy lại lặn lội tới tận nhà để nói chuyện với em khi mà hằng ngày vẫn gặp em tại sở làm? Em chẳng biết gì hết. Cô ta không thể nghĩ em có liên can với án mạng, không thể nào. Có lẽ nào cô ấy đã nghe lén được chuyện gì đó và mắc một sai lầm. Không có gì đâu, em nói cho anh biết, không gì hết. Tôi thắc mắc, không thể không thắc mắc. Ngay cả lúc này, tôi vẫn không tin nàng nói thật. Em có kẻ thù cá nhân nào không? Những thanh niên bất bình, những thiếu nữ ghen tuông, đứa nào đó hơi bị mất cân bằng tâm lý và có thể đã bày điều đặt chuyện hại em. Điều tôi nói ra nghe có vẻ hoàn toàn không có sức thuyết phục. Tất nhiên là không rồi. Thế là thế đó. Ngay cả bây giờ tôi cũng không chắc chắn về chiếc đồng hồ ấy. Thật là một chuyện kỳ dị. 413. Những chữ số đó có ý nghĩa gì? Tại sao lại viết chúng trên một tấm bưu thiếp với chữ Remember? Trừ phi chúng có ý nghĩa gì đó với người nhận bưu thiếp. Tôi thở dài, thanh toán quá đơn rồi đứng dậy. Em đừng lo. Tôi nói, chắc chắn là những từ ngu ngốc nhất trong tiếng Anh hay trong bất cứ ngôn ngữ nào khác. Công ty dịch vụ cá nhân Colin Lam đang làm việc đây, rồi em sẽ không sao cả. Thực tế chỉ đầy một năm nữa chúng mình sẽ kết hôn và sống hạnh phúc mãi về sau. À này, tôi nói, không thể ghim mình lại nổi, dẫu biết rằng tốt hơn hết nên kết thúc bằng âm điệu du dương lãng mạn. Nhưng cái hiếu kỳ cá nhân Colin Lam lại thúc giục tôi nói tiếp. Thực tế em đã làm gì với chiếc đồng hồ ấy? Đã giấu nó trong hộc tủ đựng vớ của em phải không? Chờ một lát rồi nàng mới nói. Em đã bỏ vào thùng rác nhà kế bên rồi. Tôi hoàn toàn rúng động. Thật đơn giản và có lẽ hữu hiệu. Nhận ra là nàng quá khôn lanh. Có lẽ tôi đã đánh giá thấp Selah.